Hai tới bài kinh 84 phẩm ngu. Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì chánh pháp, ví như cái muỗng múc thuốc than luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của thuốc. Đây tới bài kinh này thì quý vị thấy Đức Phật Ngài nói rõ, nói rằng cái người ngu dù suốt đời ở gần gũi người trí mà họ cũng vẫn không hiểu gì chánh pháp. Ví dụ cũng như cái muỗng, tuy là hàng ngày múc thuốc than mà họ cái muỗng không bao giờ biết được mùi vị của thuốc than. Thì cái điều này thấy rất là cụ thể. Quý vị thấy chúng ta hàng ngày dùng những món đồ như là những cái muỗng để mà múc thuốc, đổ thuốc cho mấy đứa bé đó, thì tuy rằng cái muỗng ấy múc thuốc, đổ thuốc vào miệng nhưng nó không bao giờ hưởng được mùi vị của thuốc. Thì cũng như vậy, ở trong chánh pháp của Phật, chánh pháp tức là chỉ cho cái giáo pháp Phật dạy chúng ta tu hành để được giác ngộ, được giải thoát. Thì cái giáo pháp ấy là cái giáo pháp nó siêu việt, thoát ra ngoài cái dòng sanh tử, ra khỏi cái dòng cố chấp theo phàm tình. Vì vậy cho nên những người không có trí, họ khó mà nhận thấy, khó mà hiểu được. Tuy rằng họ thường gần, nhất là ở bên cạnh chùa chiền hoặc là ở những nơi nói kinh nói pháp mà họ không có nhận ra, họ không hiểu được. Bởi vì sao? Vì đó là cái trí họ tối tâm, cho nên họ không biết được. Vì vậy cho nên chẳng khác nào như cái muỗng múc thuốc mà không hưởng được mùi vị của thuốc. Đến cái bài kinh kế để thấy rõ hơn thì tôi sẽ giảng kỹ. Tức là bài 65, người trí dù chỉ gần gũi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được chánh pháp, chẳng khác gì cái lưỡi mới tiếp xúc với thuốc thang đã biết ngay được mùi vị của thuốc. Thì qua cái bài kinh 65 này thì quý vị thấy rõ cái tầm quan trọng của người trí và cái chỗ thua kém của người ngu như thế nào rồi. Người trí gần người trí chỉ qua một vài câu nói, ta đã nhận định người đó là đúng hay là sai, người đó đáng là thiện hữu tri thức hay không đáng thiện hữu tri thức. Còn cái kẻ ngu tuy gần người trí, người ta nói, người ta giảng hay là người ta chỉ dạy mà nghe bao nhiêu họ cũng không thấm, dạy bao nhiêu họ cũng không biết. Vì vậy cho nên cái lợi ích thiết thực nơi họ nó không có gì cả. Cho nên người trí gặp người trí chỉ trong 5-10 phút hay là qua một vài câu chuyện thì cái sự cảm thông nhau hết sức dễ dàng. Ở đây Đức Phật ví dụ như cái lưỡi mình vừa để một miếng thuốc vào thì nó liền phân biệt được, nó hưởng được cái mùi vị của thuốc ngay, chứ không có phải như cái muỗng. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái người trí và kẻ ngu hai cái thực là cách biệt xa vời. Một bên thì rất nhanh chóng vừa nghe một lời nói phải, một câu đạo lý liền được thấm nhuần, còn một bên nghe bao nhiêu, thấy bao nhiêu hay là được biết bao nhiêu cũng không có thấm được, mà chỉ là như nói theo thế thường thì như là gió mà thổi ở ngoài tai chứ không có ăn thua gì hết. Vì vậy cho nên cái sự cần thiết, quý vị mà muốn biết mình là trí hay là ngu thì qua những cái ví dụ này quý vị cũng có thể biết. Ví dụ gần những người đạo lý hiểu biết chân chính, người ta nói qua một câu thì mình liền nhận xét, mình biết được cái đó là chánh tà hay cái đó là hay dở thì biết đó là trí rồi. Còn nếu nghe ta nói gì mình cũng không biết hay, không biết dở, không biết phải, không biết quấy, thì như vậy tự nhiên mình biết mình đã là không phải trí. Thì trong những bài kinh này dễ phải có thể giải thích nhiều. Đến bài kinh thứ 66, kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo. Ở đây Đức Phật Ngài giải thích cho chúng ta biết, nó là những người phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Thì quý vị thấy trong câu kinh này có cái gì khó hay không? Nó là phàm phu không giác ngộ cho nên đi chung với cừu địch một đường. Mà cừu địch là cái gì? Đây, thêm câu thứ hai. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo. Bởi vì thường thường quý vị thấy ở thế gian này, tâm niệm chung của mọi người, ai cũng đều sợ khổ mà thích vui, phải vậy không? Ai cũng sợ khổ thích vui. Thì cái quan niệm đó, cái khổ đến mình coi cái khổ là cừu địch, mình muốn tránh xa nó, không bao giờ muốn gặp nó, hay là không bao giờ muốn đối đầu với nó. Thì như vậy là người ta sợ khổ, không bao giờ muốn gặp khổ. Nhưng mà nếu mình chưa giác ngộ thì có thấy khổ hay không? Nếu chưa giác ngộ thì tuy rằng chúng ta muốn thấy khổ mà không bao giờ tránh khỏi nó. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Tức là cừu địch là khổ, vì mình chưa giác ngộ mà mình muốn tránh khổ, mình coi khổ là cừu địch. Nhưng mà sự thật ra mình đã đi chung một đường với cừu địch. Tại sao vậy? Vì chính mình chưa giác ngộ, cho nên cừu địch mà mình không biết là cừu địch. Thành thử ra như vậy thì quý vị mới thấy cái giác ngộ ở đây Đức Phật muốn chỉ thế nào. Như thường tôi hay dùng cái thí dụ, tôi nói rằng ví dụ như ở trong nhà chúng ta là ông chủ nhà, thì trong nhà chúng ta đó, hôm nào đó có một số khách tới đông, trong số khách tới đông đó lẫn một vài kẻ trộm cắp. Thì một vài kẻ trộm cắp đi lẫn trong cái số khách, nhưng mà nếu những kẻ trộm cắp nó lẫn trong số khách vào nhà chúng ta, thì khi đó nếu chúng ta không biết những kẻ đó là kẻ trộm cắp thì chúng ta có thể bị mất đồ hay không? Chắc rằng sớm muộn gì cũng mất đồ, bởi vì kẻ trộm cắp vào nhà mà không hay không biết thì chắc chắn rằng sẽ bị mất đồ. Còn nếu bây giờ kẻ trộm cắp vào nhà mà khi đó mình biết người nào là người khách thật và người nào là người trộm cắp, thì khi mà mình biết rõ như vậy thì quý vị thấy rằng nghĩa là những người khách và trộm cắp lẫn vào nhà rồi, thì lúc đó mình biết rằng đâu là trộm cắp, đâu là những người khách của mình, thì trộm cắp có thể nó quấy rối được mình hay không? Hẳn là không. Bởi vì mình đã biết họ là trộm cắp rồi thì mỗi hành động, mỗi một cử chỉ nào của họ mình cũng theo dõi. Mà nếu mình đã theo dõi thì không sao mà họ có thể lấy được đồ của mình đó. Thì như vậy cái quan trọng ở chỗ mất đồ và không mất đồ là tại chỗ nào? Quý vị xét thử coi, có phải ở tại chỗ biết kẻ trộm và không biết kẻ trộm hay không? Nếu chúng ta biết được kẻ đó là kẻ trộm thì chúng ta phải mất đồ, bằng không biết kẻ đó là kẻ trộm thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ bị mất đồ. Thì như vậy cái biết đây là cái tối quan trọng. Nếu mà mình biết thì mình mới lừa hay là mình mới đuổi được những kẻ gian tham trộm cắp vào nhà mình. Còn bằng mình không biết thì tất nhiên nó lẫn ở trong nhà mình, rồi nó sẽ ăn trộm, ăn cướp hoặc nó giật đồ của mình. Vì vậy cho nên đối với kẻ trộm cướp, mình muốn gìn giữ cái nhà an ổn thì mình phải khéo biết đâu là người lương thiện, đâu là kẻ trộm cướp. Thì cái biết đó đối với Phật giáo sẽ tâm đây gọi là giác ngộ. Nếu mình giác ngộ, tức là mình giác ngộ cái gì? Giác ngộ đâu là cái nhân lành, đâu là cái nhân dữ. Nếu cái nhân lành mình biết mình tạo, nhân dữ mình biết mình tránh. Biết cái nhân dữ mình tránh thì tất nhiên cái quả dữ bao giờ đến. Còn nếu mình không biết cái nhân lành, không biết nhân dữ, cái dữ mình cứ làm mà mình sợ cái khổ, thì như vậy quý vị thấy có thoát khỏi khổ hay không? Vì vậy cho nên ở đây tôi muốn nói cái giác ngộ, chỗ này không có nói cái giác ngộ mà cao siêu, giác ngộ để mà giải thoát, mà đây chỉ giác ngộ được cái nào là nhân của cái quả, cái lành, cái nào là cái nhân của cái ác. Thì khi mình biết được cái nhân lành, nhân dữ, mình sợ dữ thì mình bị gây nhân dữ, mình thích lành thì mình tạo gây nhân lành. Đó là cái giác ngộ của cái giai tầng thứ nhất của người phàm phu muốn tránh được cừu địch ở cái nghiệp thiện và ác. Bây giờ tôi có thể nói qua cái giai tầng thứ hai là cái giác ngộ rồi để mình được giải thoát. Tức là bởi vì ở đây Đức Phật chỉ nói rằng giác ngộ, cho nên không đi chung cùng với cừu địch một đường. Mà cừu địch á, nó có nhiều loại cừu địch. Cái cừu địch mà theo cái hạ tầng á, tức là cừu địch của chúng ta là cái quả khổ, cũng như mọi người đều thấy. Nó là khi nào cái tai họa gì tới thì ai nấy nơm nớp sợ. Sợ những cái tai họa, mà tai họa là gì? Tức là quả khổ. Bởi sợ tai họa cho nên mình muốn tránh tai họa. Muốn tránh tai họa mà tránh không được, cứ tới hoài. Đó là lẽ gì? Bởi vì mình sợ tai họa, là sợ cái quả, mà mình không biết cái nhân của tai họa, tức là cái nghiệp ác. Mình đã gây nghiệp ác thì cái quả khổ không bao giờ tránh được. Cho nên đó là kẻ phàm phu đi chung với cừu địch một đường. Còn nếu bây giờ mình biết sợ tai họa, rồi mình biết phân biệt được cái nhân lành, nhân dữ, để mình thoát khỏi cái nhân dữ mà cố tạo những nhân lành, đó là mình không đi chung với cừu địch, tức là không đi chung với nghiệp ác. Thì đó là cái giác ngộ của người phàm phu thôi. Và đến cái giác ngộ của thánh nhân thì nó lại khác hơn chút nữa. Giác ngộ của thánh nhân á, là thấy rằng khi còn mang thân này là còn có khổ. Nghĩa là còn mang thân ở trong cõi ta bà này, tức là còn mang cái đau khổ. Vì trong kinh Phật thường nói thân này là gốc của muôn khổ. Như vậy cho nên người giác ngộ, tức là thấy ngay nơi thân mình, biết nó cái nào là gốc của sinh tử, cái nào là gốc của giải thoát. Gốc sinh tử là cái gì? Là tham, là sân, là si. Mà miễn trong tâm mình còn tham, còn sân, còn si, nói theo cái danh từ của A Hàm, tức là tập đế, từ tâm tứ đế, tham, sân, si, nó thuộc về tập đế, tức là cái tập nhân. Còn có cái nhân khổ hay là còn cái nhân sinh tử thì cái gốc sinh tử không bao giờ nổ được. Cho nên nếu mà mình biết tham sân si là cái nhân của sinh tử, mà mình giờ muốn thoát khỏi sinh tử mà còn cái nhân sinh tử thì không bao giờ thoát khỏi sinh tử được. Cho nên đối với cái người muốn giác, muốn mà thoát khỏi cái sinh tử thì phải biết rằng tham sân si đó là cái nhân của sinh tử. Dứt được tham sân si đó là mình thoát khỏi dòng sinh tử. Thì như vậy biết tham sân si là gốc sinh tử, và dứt tham sân si là thoát khỏi luân hồi. Thì đó là cái giác ngộ của bậc thánh nhân, đó là không còn kẹt ở trong cái dòng lẫn quẩn của phàm phu. Thì như vậy nhiều người thế gian này khi mà họ gặp những hoàn cảnh đau khổ quá, rồi họ muốn chết đi cho hết khổ, thì quý vị thấy những người như vậy đó, họ cho rằng mang cái thân này, sống trong quả đời này nó nhiều đau khổ, bây giờ chết đi để hết khổ. Thì như vậy cái hết khổ đó có thiệt là hết khổ hay không? chắc hẳn là không. Bởi vì như vậy đó, họ chỉ biết rằng chết đi, hủy hoại cái thân này đi để hết khổ, thì cái đó là họ chỉ biết đoạn cái quả mà họ không biết cái nhân. Mà cái quả mà đoạn đi cái nhân còn thì không bao giờ nó hết được cái quả thứ hai. Cho nên trong nhà Phật không chấp nhận điều đó. Đức Phật nói rằng muốn tránh cái khổ hiện tại, mình không muốn có còn thấy cái khổ hiện tại này nữa, thì mình phải giết cái nhân của nó. Cái nhân nó hết thì cái quả mới hết. Cũng như quý vị nói rằng mình trồng cái cây mà thấy cây này nó xấu, nó không tốt, trái rồi không ngon, thì lúc đó mình muốn cho cái cây đó nó đừng còn, đừng có, nó ra nhánh mình chặt, mình chặt vào cái nhánh mình bỏ, mình nói như vậy thì cái cây không còn nữa. Nhưng mà có hết thiệt hay không? Thì nó không có những cái nhánh rườm rà xung xê, chứ rồi nó cũng sẽ đâm tựa khác. Bởi vì nó còn cái gốc thì tự nhiên nó còn nảy mầm, còn đâm tựa. Mà giờ muốn cho cái cây này không còn hiện hữu nữa thì chỉ cách là đào tận gốc, nhổ quăng đi, thì cái cây đó không bao giờ có nữa. Đó là một lẽ thật chắc chắn. Cho nên đó là người Phật tử mà muốn biết hay là muốn tránh cái khổ, như khi nãy tôi nói, cái khổ cạn nhất là cái khổ của nghiệp ác hay là cái tai họa mà hàng ngày người ta sợ đó, thì phải biết về cái nhân quả, hay là phải biết cái nhân lành và nhân dữ để mà mình tránh giữ tạo lành. Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, nếu những người đã ý thức được cuộc sống này là đau khổ, muốn giải thoát cái dòng luân hồi sinh tử, thì chúng ta phải biết cái nhân của sự sống này là cái gì, tức là tham sân si. Mà nếu giúp được cái tham sân si đó, thì đó là chúng ta sẽ giúp được cái mầm sinh tử. Thì như vậy, chứ đừng tưởng rằng quỷ hoại thân này để rồi hết khổ của sinh tử, thì cái đó là cái sai lầm, đại sai lầm. Mà chính ngày xưa Đức Phật đã dùng một thí dụ. Đức Phật thí dụ nó là như con trâu. Nó ý thức được rằng khi cái ông chủ nhà gác cái ách lên cổ nó, thì nó phải kéo cài cái xe nặng quá, cho nên nó ghét cái ách đó lắm. Thì bây giờ đây, hôm nào ông chủ nhà gác cái ách lên, cái nó dùng cái sừng của nó quật, nó làm cho gãy cái ách. Nó tưởng rằng gãy cái ách đó là nó khỏi cái xe. Nhưng mà quý vị thấy khỏi không? Bữa nay cái ông chủ nhà làm cái ách bằng cây tràm, nó làm gãy đi, thì mai ông làm cái ách bằng những cái gỗ thiệt chắc. Gỗ mà nó làm gãy đi thì họ làm cái ách bằng sắt, phải không? Nghĩa là nó còn thân trâu thì nó còn kéo càng. Đó là một lẽ thật chối cãi không được. Vì vậy cho nên đừng tưởng phá ách là khỏi kéo càng. Đó là một chuyện nó mình chỉ tự quả mà không tự nhân. Cho nên ở đây Đức Phật nói phải dứt ngay cái nhân, là chúng ta đừng tưởng rằng liều thân này mất là hết khổ, không phải. Mà chỉ khi nào dứt được tham sân si mới hết khổ. Nhiều người họ không hiểu, họ thấy có một vài người còn trẻ, khi có một chuyện gì bực dọc quá, chịu không nổi, họ đi tự tử. Nó chàng là đang gan dạ quá, nên họ dám tự tử là chết. Nhưng mà quý vị nghĩ là người đó thật gan dạ hay chưa? Với quan niệm nhà Phật, thấy người đó là người nhát, nhát nhất, nhát hơn thiên hạ hết. Tại sao vậy? Bởi vì nhát họ không dám chịu nổi cái khổ này, cho nên họ mới chạy trốn đi. Tới nếu người dạng, ôi mặt khổ gì khổ, can đảm chịu hết. Đó là thử cho nó tới mức nào, cái gì tới mình cũng chịu được. Trừ ra mình biết, nếu mình đã lỡ tạo cái ác, thì cái ác tới mình, ác mình chịu. Rồi mình xây dựng lại, mình làm những điều lành được phải lại, để đổi chuyển nó. Chứ còn không bao giờ nghe cái ác tới rồi quán, rồi cái muốn chạy, đông đầu nhảy xong, rồi chết rồi, cho thấy khổ. Thì đó là kẻ nhát, thật là nhát nhúa. Không khác nào thiếu nợ người ta, thấy thiếu nợ lại cái đóng cửa chạy. Thì như vậy đó, thì chỗ này cha đưa con lại trước kia, họ gặp họ cũng nắm áo như thường. Đó là cái chuyện hết sức là bình dị, không có khó khăn gì hết. Vì vậy cho nên trong đạo Phật không chấp nhận tánh quả, mà dạy chúng ta phải trừ nhân. Cái nhân không thì cái quả không bao giờ có. Mình chỉ sợ quả mà không tánh nhân, thì đó là kẻ Phật tu đi cùng với cái kẻ địch một đường, không hay. Đó là để cho thấy rõ cái ý nghĩa giác ngộ. Bởi vì khi mà đọc qua nói rằng kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cựu địch một đường, quý vị thấy khó hiểu. Không giác ngộ là không giác ngộ cái gì, đi chung cựu địch, cái gì là cựu địch? Thì đây tôi chia ra hai hạng cựu địch. hạng cửu địch thứ nhất rất tầm thường là những cái tai họa, là những cái quả khổ của hiện tại. Còn cái cửu địch mà đối với người có cái tâm hồn siêu xuất ấy, thì thấy còn mang thân lăn tâm cái dòng luân hồi, thì đó là một cái đau khổ vĩnh viễn hay là nhiều kiếp, thì cái đó là cái cửu địch mình không muốn. Thì như vậy nó có hai cái cửu địch khác nhau. Thành ra cái cửu địch trước là cái cửu địch của phàm phu, cái cửu địch sau là cái cửu địch của người có ý chí muốn siêu thoát khỏi cái dòng phàm tục. Đó là hai cái trường hợp khác. Cho nên cái câu chót Đức Phật muốn nói rằng cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo. Nên là đây là Đức Phật chỉ cho cái trường hợp thứ nhất mà tôi đã giảng đó, tức là mình muốn tránh khổ báo mà mình cứ gây cái nhân khổ, thì hỏi chứ làm sao mà tránh khổ được. Cũng như có người họ nhát nhúa, họ không bao giờ muốn nghe người ta mắng chửi mình, không có bao giờ muốn nghe người ta mắng chửi mình, nhưng mà rồi gặp ai cho họ ưng chửi ưng mắng, thì quý vị thấy cái người đó có thể tránh được người ta mắng chửi hay không? Nếu dám mắng chửi người ta thì làm sao mà tránh được cái sự người ta mắng chửi mình. Thì như vậy biết rằng nếu chúng ta biết không muốn cho ai chửi mắng mình thì mình đừng bao giờ mắng chửi người ta. Đừng bao giờ mắng chửi người ta thì dĩ nhiên cũng không có ai mắng chửi mình. Đó là một cái chắc chắn như vậy. Nếu có là một trường hợp rất ngoại lệ. Ngoại lệ đó là cái nghĩa theo thế gian gọi là nó mình không có gây nhân bây giờ mà thấy có cái quả. Nhưng mà giới Phật Pháp thì đó là cá nhân của quá khứ còn lưu lại, thì cái đó nó vượt hơn con mắt phạm tục mình thấy. Đến bài kinh số 67, những người gây điều bất thiện làm xong ăn năn khóc lóc giỏ lệ dầm về vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai. Thêm một bài nữa là bài 68, những người tạo các thiện nghiệp làm xong chẳng chút ăn năn còn vui mừng hớn hở vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai. Thì hai điều kiện quý vị thấy, điều kiện thứ nhất hay là trường hợp thứ nhất là người làm những điều ác, làm rồi ăn năn khóc lóc nói rằng mình bây giờ thế nào cũng phải chịu cái quả đau khổ ở tương lai. Rồi trường hợp thứ hai, người ta tạo cái việc làm cái nghiệp thiện tạo xong rồi người ta không có ăn năn vui mừng hớn hở biết rằng mình sẽ thọ quả báo tương lai. Thì hai bên đều biết mình sẽ thọ quả báo tương lai mà một bên vui mừng